Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilee, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, Đức Giêsu bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa, kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Nếu mà đàn ông mà ra tay đánh đập đàn bà, ta gọi là gì?
Vũ phu.
Vũ phu. Còn ngược lại,
vũ nữ.
Vũ nữ. Đàn bà mà đánh đập đàn ông thì gọi là vũ nữ. À, gọi là gì? Nghĩa vũ nữ. Nghĩa nữ là người ta múa máy. Có không có cái từ nào để diễn tả cái người phụ nữ mà dữ dằn mà đánh đập người đàn ông, người vợ mà đánh đập người chồng.
Bà la sát
chỉ là nói về cái người dữ thôi hả? Nhưng mà người dữ mà dữ với người chồng của mình chứ, gọi là gì? Chịu đàn ông là đàn ông thứ vũ phu, tức là thường nó chỉ người đàn ông mà đánh đập phụ nữ, phải đập người vợ mình. Còn người mà đàn bà mà cùng lắm á, thì nó chỉ gọi là sát phu, nghĩa là gì? Là giết chồng, giết chết, giết chết còn đánh ấy. Thế thì thường ta thấy có lẽ là vì cái cảnh mà đàn ông đánh bành đàn bà nhiều trên nó có từ, còn đàn bà là mà phụ, vợ mà đánh chồng ít trên nó không có từ. Mấy hôm nay thì tôi thấy nguy quá. Nếu mà anh chị em mà theo dõi ở trên báo đài thì thấy là có một cặp vợ chồng ở ngoài Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước, hai người cùng sinh năm 1966, có được 4 mặt con. Lúc đầu thì cuộc sống cũng tốt, bình an tốt đẹp, khi mà kinh tế nó còn ổn định. Rồi sau cái vụ mà cứ chặt điều rồi lại trồng cà phê, rồi cà phê lại không ăn, lại chặt bỏ cà phê trồng điều, điều xong lại qua lại bỏ điều trồng tiêu cho nó thành tiêu điều, thì kinh tế nó đi xuống. Là kinh tế đi xuống như vậy thì hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi với nhau nhiều, cãi nhau về vấn đề tiền bạc hầu hết. Thì cái cô này cô giữ, cô lúc nào cũng đòi chồng phải đưa tiền, mà chồng làm gì có tiền. Nên mỗi lần mà cô đòi không có tiền là cô đánh xong rồi cô bỏ đi xong rồi về nhà cô lại nã tiền có cô lại đánh thậm tệ. Rồi đòi ly dị. Ông chồng này thì thương bốn mặt con rồi ly dị sao được, cho nên không chịu ly dị. Ông cố lại đánh, đánh suốt, đánh như cơm bữa, đánh đến mức độ mà một bữa kia thì ông chồng ông đi đám cưới về. Đám cưới về thì cô này mới đầu gây sự, gây sự là đòi tiền. Thì ông này cũng bảo bây giờ không thể nào có tiền đâu ra nữa. Thì cô ấy đánh, đánh đến mức độ mà ông này bị chấn thương sọ não, nằm nó máu chảy, cũng không có gọi ai hết, nằm trong nó 2 ngày trời, nằm máu chảy, chấn thương sọ não. Thì mãi 2 ngày sau thì cái người hàng xóm họ mới đến gọi ông là để đi làm, gọi đi đại khái là đi làm rẫy lục ruộng gì đó, gọi đi làm. Thì đập cửa vô thì thấy ông nằm trên vũng máu. Rồi vợ thì nói tôi vừa mới đánh nó 2 ngày nay rồi. À, máu lạnh. Cái ông này ông tội quá, ông mới gọi hàng xóm đem đi cấp cứu. Đem đi cấp cứu thì bị nặng quá, bệnh viện tỉnh Bình Phước chữa không nổi, mới đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy thì người ta mới xét nghiệm là bị chấn thương sọ não, rồi thì bị thương tật đến 56%. Và bây giờ thì ông ta hầu như là nằm bất toại, và miệng thì méo, nói không ra lời, đầu óc thì ngừa, hơi ngơ ngơ. Thì ông mới kể là lại kể lại câu chuyện là như vậy, là vợ tôi nó đánh tôi suốt. Và cho tới bây giờ, cho tới bây giờ thì ông anh ruột đó, là ông nói là việc chúng tôi không dám đưa chồng nó về, đưa anh em ruột của tôi về nhà của nó, mà không dám đưa về vì con vợ nó bảo là đưa về là nó đánh, nó đánh chết thôi. Thế thì không thể tưởng tượng được. Tôi hỏi ông này bảo tại sao hiền như thế, bảo vì nghĩ đến mấy đứa con, nghĩ đến gia đình thôi, nhịn mà cũng nhịn đến mức độ mà thành nhu nhược luôn, đánh chấn thương sọ não luôn. Bây giờ về nhà mình không về được nhà, rồi hỏi gọi chính quyền, chính quyền can thiệp, nguyên tắc là phải đưa ra tòa vì đã là đả thương người ta, cố ý đả thương mà, thì đưa ra tòa đáng nhẽ là phải bắt. Nhưng mà biết cô ta chạy trọt sao, thì công an nói là cho tại ngoại, không có bắt, không tạm giữ, vì lý do là phải nuôi con thơ, mà đứa con thơ trẻ bé nhất là 17 tuổi. Rồi câu chuyện mới đây nữa là bà già 72 tuổi đốt ông chồng 74 tuổi. Vì bà ấy ghen rằng là ông chồng này tằm tiễu với con dâu, cho nên là một bữa kia thì cũng đâu đi cưới về gì đó, thì bà mua sẵn xăng với dầu, dầu ăn. Rồi ông già 74 đang nằm, bà tưới xăng với dầu ăn lên người, rồi bà ấy đốt ông, đốt ông cháy, ông la hét lên. Bà ấy vô phòng, bà khóa trái cửa lại, bà ngồi bên trong. Thì hàng xóm nghe la hét thấy lửa bùng lên như vậy thì mới chạy sang cứu ông. Thì nó cháy gần hết người. Thì trước khi mà ông ngất xỉu đi, ông còn phèo phào là vợ tôi nó đốt tôi. Thì người ta mới tìm bà ấy. Thì bà ngồi trong cửa, bà khóa trái cửa phòng trong lại. Thì vô lúc mà mở cửa ra thì bà nằm ngất xỉu. Bên cạnh đó thì có mấy chai thuốc và uống và tự tử. Thì đưa đi bệnh viện cả hai ông bà. Thì bà ấy được cứu sau 3 ngày thì bà trở về. Còn ông thì bị nặng quá, cháy hết gần như là toàn thân như thế. Thì khi bà về nhà, bà ấy không có giao tiếp với ai mà cũng mặc cảm, vì người ta biết là đây là cái bà già 72 tuổi mà đốt chồng, cả xóm chẳng ai nhìn bà ấy. Thì bà ấy buồn, bà ấy cô đơn, rồi bà ấy bị cô lập. Rồi cuối cùng thì bà ấy treo cổ, bà ấy chết. Vô thì bà ấy đã treo cổ, bà ấy chết rồi. Trong đó bà ấy viết lại những bức thư tuyệt mệnh, là vì bà ấy ghen chồng bà ấy là đi ăn ở với lại con dâu. Thì bà ấy tức, bà ấy muốn là đốt chồng chết, rồi bà ấy muốn tự tử, hai người chết chung với nhau. Rồi bà ấy cũng là nghi can trong cái việc mà bà ấy ném bố chồng của bà xuống giếng. Thì nghi can, nhưng mà chắc là cũng có thể. Và bây giờ mình thấy rằng là chuyện thứ ba nữa đi, thôi đã lỡ kể luôn để cho mấy bà mấy chị nghe cho nó sướng. Cái này phụ nữ mình vùng lên, phụ nữ vùng lên, đó là anh tài xế Hà Nội biết chuyện thì đốt chồng, vợ đốt chồng thì ở ngoài Hà Nội, còn cái chuyện mà vợ đánh chồng thì Bình Phước, còn ở đây thì như là biết thủ đô hay đâu đó, đánh tài xế taxi rồi lái xe mà đông mà, rồi ba quẹt thì ba cô gái quẹt nhau sau đó, rồi thì dừng lại phân búa rồi bắt đầu ba cô gái này mới thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh anh taxi này, mới phải vô quán lấy mấy cái chai gì đâu đập bể cái đầu anh tài xế ra, người ta càng can bao nhiêu thì ba cô ấy càng xông vào rồi đánh anh sáng này, tá hỏa thâm tinh. Mãi lúc mà phải gọi công an với dân phòng đến thì ba cô này mới bỏ chạy. Thì hỏi anh ta thì anh ta kể lại đầu đuôi là như vậy, va quẹt giao thông mà, thì đến nói qua nói lại ba cô này lớn tiếng, rồi hai bên này cũng nóng lên, thì bắt đầu là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, mà ba cô này đánh anh này máu chảy tùm lum la hết, ba cô chạy mất. Thì chúng ta thấy là sống trong thời buổi bây giờ cũng biết đâu là mà người nào gọi là ai là hiền ai là dữ. Lúc thì ta bảo là đàn ông đánh vợ không đàn ông vũ phu. Bây giờ tôi hỏi là những người mà đốt chồng mới đánh cả tài xế taxi gọi là nữ gì? Nữ quái, nữ tặc. Còn bà già thì gọi là gì? Thế bà già mà đốt chồng thì là gì?
Thì cũng là quỷ chứ. Ai già đốt thì
quỷ già, quỷ trẻ. Thì mình thấy sao?
Người ta gọi là ác phụ.
Ác phụ à?
Ác phụ
đốt là
chỉ có đánh chồng chắc phải gọi là ác phụ à? Người ta đang bảo là phụ châu về, ông châu về coi chừng tối nay. Con này nhắc. Sợ ông châu. Sợ.
Đừng làm mà nghe cái đấy.
Thì mình thấy là sống trong một cái thời buổi rất là đáng sợ. Có nghĩa là con cái tính người của người ta dính nó không có còn nữa. Tính người ta nó không còn nữa. Cho nên chính vì vậy mà cái điểm quan trọng nhất bây giờ vẫn chỉ còn lại là lòng thương xót thôi. Nhân loại ngày hôm nay không còn niềm hy vọng nào khác ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên khi người ta không cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thì người ta không bao giờ người ta có thể xót thương nhau được. Cho dẫu là vợ chồng với nhau mà có còn trẻ trung gì đâu mà ghen bà 72 rồi mà ghen với đứa con dâu của mình chi vậy, mà đốt chồng đến như thế. Rồi thì là người chồng mình nó hiền lành nuôi bốn đứa con, mình thì đi chơi về cứ đòi không có tiền thì nã chồng nó đánh mà đến độ thương tật mà chấn thương sọ não nằm liệt rồi miệng nói không được nữa, thì ta nghĩ là như thế nào? Rồi ba cô gái trẻ mà 17, 18 đẹp gái xinh xắn như thế mà cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh người ta đổ cả máu ra, vậy nghĩa là sao? Cho nên khi mà cứ suy nghĩ như vậy ta mới thấy rằng là bắt buộc con người ta phải quay trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể tìm được một cái giải pháp tối ưu và giải pháp duy nhất thôi. Không còn cái giải pháp nào khác. Ta thấy là vợ chồng với nhau mà, ta thấy là những cô thiếu nữ xinh đẹp trẻ như thế mà, rồi lại còn thêm một cái cô người mẫu gì đó, Hải Yến gì đó, chân dài đó, thì về lại là người đứng đầu để mà đi làm gái mại dâm rồi cho những đại gia, rồi những cô diễn viên, người mẫu, điện ảnh toàn là đi bán dâm, cứ mỗi đêm là $1,000. Thì ta thấy là bây giờ nó không còn cái gì nữa, không còn cái gì nữa. Hôm nay thì tôi xin phép được kể xấu mấy bà mấy cô, tại vì báo nó đăng chứ phải chẳng phải tôi tò mò gì.
Con nghe
thế, nó nặng nề quá. Mình cứ giả thử như là thôi những chuyện đàn ông rồi kia thì thôi mình tạm chấp nhận. Rồi thế thì phụ nữ thì cũng còn giữ được cái gì đó. Mà bây giờ cuối cùng chẳng còn giữ được cái gì nữa. chẳng còn chứ được cái gì nữa. Và tôi thấy rằng là ngay cả bên Mỹ đất nước tự do như vậy mà chỉ tới 35 cái tiểu bang nó đồng ý cho đồng tính luyến ái, tức là cho người nam lấy người nam, người nữ lấy người nữ. Chỉ còn có 15 tiểu bang là chưa chấp nhận, còn là 35 tiểu bang của Mỹ thì đã đồng ý cho là nữ lấy nữ, nam lấy nam. Thế thì chúng ta thấy là họ không còn cái gọi là luân thường đạo lý gì nữa cả, mà càng văn minh bao nhiêu, thế không ạ? Đất nước là văn minh quá, không có văn minh quá hoa cuồng, hoa loạn, hoa điên, hoa khủng, nên mất hết cả cái gì là cái trật tự tự nhiên của con người. Vì thế mà không có lòng thương xót Chúa thì nguy hiểm lắm, thưa anh chị em. Và ta thấy rằng là ngay từ thời đầu các tông đồ cũng đã bị cái chuyện đó, bị cái chuyện là mình đi ra loan báo tin mừng phục sinh, làm cái điều tốt đẹp cho người ta. Và càng nghĩ làm cái điều tốt đẹp bao nhiêu thì lại càng bị những người có chức có quyền họ tìm mọi cách để ngăn cản, ngăn cấm, thậm chí là đánh đập rồi bắt bỏ tù. Thế thế con người ta ngay từ đầu cũng không có lòng thương xót, mà khi càng có chức có quyền bao nhiêu thì lại càng muốn tỏ lộ cái quyền hành của mình đang bấy nhiêu. Dân thường người ta đã không biết thì bảo thôi nó làm tầm bậy tầm bạ. Còn đây là những người có chức có quyền trong giáo hội mà, trong xã hội mà, những người học cao hiểu rộng mà, những người là nắm vững lực kinh thánh về luật và các thứ, mà lại là những người ngoan cố chống cho bằng được. Đến mức độ mà cái ông Gamaliel ngày hôm nay, ông là một người kinh sư được toàn dân kính trọng, ông mới truyền đưa các tông đồ ra ngoài một lát rồi nói với thượng hội đồng rằng là: bây giờ tôi nói với quý vị rằng hãy để mặc những người này, cứ để cho họ về. Vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại thành những kẻ chống đối Thiên Chúa. Gamaliel cho các tông đồ ra ngoài và nói với những vị mà chức sắc như vậy là bây giờ thôi cứ để họ ra về đi, cứ để họ làm đi. Vì nếu là việc của con người thì trước sau sớm muộn gì nó cũng tan thôi. Nếu là cái phong trào dấy lên sớm muộn nó cũng tan. Nhưng mà nếu là việc của Thiên Chúa thì quý vị không thể nào chống, không thể nào ngăn cản được đâu. Không khéo quý vị trở thành những người chống đối lại Thiên Chúa. Ta thấy cái việc đó bây giờ vẫn đang xảy ra, đúng không? Giáo hội biết bao nhiêu năm vẫn cứ bị cấm cách, vẫn cứ bị bách hại. Và người ta nghĩ rằng với sức mạnh của vua chúa quan quyền có thể bóp nghẹt những người công giáo, những người tin vào Đức Giêsu. Nhưng mà họ đâu có thể làm nổi. Có dù 200-300 năm cấm đạo đi nữa thì cái mầm sống nó vẫn không thể nào diệt được. Rồi nó lại bùng lên và bùng lên còn mạnh hơn nữa. Càng cấm có khi người ta càng vững, cái lòng tin nó càng chặt hơn nữa, càng vững hơn nữa. Thì không thể chống cản được việc của Thiên Chúa. Còn mà nếu việc của con người thì tức khắc nó tạm. Ta thấy bao nhiêu phong trào này, phong trào kia nổi lên ầm 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 ầm, rồi cuối cùng cũng tan theo mây nước, rồi cũng trôi theo dòng thời gian hết. Bây giờ chúng ta đi về câu chuyện của lòng thương xót. Ngay từ khi mà phốt ra được Chúa mặc khải, đúng không? Thì đã có bị cấm cản, cấm phá ngay từ trong trứng nước. Ta thấy ghê gớm chứ. Ta thấy kỳ diệu á. Giá mà Chúa để cho phốt ra thành công thời gian đi đã, hả? Mới sinh nghèo uột eo uột đã bóp ngay từ trong trứng nước là sao? Ta thấy Chúa, cái công trình của Chúa nó kỳ diệu là như vậy. Anh chị em để ý thử coi, đúng không? Rồi phốt ra này bị cấm cản, rồi giao cho cha Sopoko để tiếp tục cái công trình ấy. Sopoko còn khốn khổ hơn nữa, cũng bị nghi ngờ, cũng bị cản phá, cũng bị chống đối. Nhưng mà Chúa nói rằng con đừng sợ, đó là công cuộc của ta thì trước sau thì nó cũng sẽ phải được thực hiện đúng như là kế hoạch của ta thôi. Còn ta cho phép những cản trở, những chống đối xảy đến chỉ là để minh chứng rằng đó thực sự là công việc của ta chứ không phải công việc của con người. Và rõ ràng bao nhiêu là thế lực, bao nhiêu là mưu cách, ma quỷ nó dùng mọi thế lực. Mà Chúa nói với Phô-sa rằng Satan là kẻ thù số 1 của lòng thương xót. nó sẽ tìm mọi cách để nó cản phá, và ngay cả dùng chính bàn tay của những người đạo đức để làm công việc này. Nhưng đừng sợ, ta cho phép nó đến đâu thì nó được làm đến đó mà thôi, chứ không phải là nó tắc oai tắc quái, nó không ngoài tầm kiểm soát của ta đâu. Và ta thấy trải qua biết bao thăng trầm, như Đức Giêsu nói, có những lúc mà cái phong việc cầu nguyện đồng xuất Chúa nó bị, dường như là cái công cuộc này nó bị thất bại hoàn toàn, bị cấm ngay từ trong giáo hội ra lệnh. Nhưng mà cuối cùng sau bao nhiêu năm đã được phục hồi và bây giờ lớn mạnh và lan tỏa đến khắp nơi trên thế giới. Rồi chúng ta đi vào trong đất nước Việt Nam mình cũng thấy như vậy, đúng không? Chỉ là một nhúm nhỏ, rồi cứ lan tỏa dần, lan tỏa dần, lan tỏa dần. Và đồng thời với sự lan tỏa đó là sự cấm cách, là sự cản trở, là gây khó dễ, là gièm pha, là kết án, là đủ mọi thứ hết. Nên trên kinh nghiệm chuyện đó, cảm nghiệm được chuyện đó, rồi cuối cùng ta thấy rằng là nếu mà là cái phong trào tự phát của một ai đó thì chắc chắn giờ này nó đã không còn nữa rồi, đúng không? Không còn nữa rồi. Trong khi đó còn bao nhiêu là cản phá thì lại càng bùng phát mạnh hơn bấy nhiêu. Bây giờ từ Nam chí Bắc chỗ nào cũng nghe đến lòng thương xót của Chúa. Ngày xưa không có mấy giáo phận, có mấy giáo xứ mà tổ chức đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Bây giờ đại lễ ấy giáo phận nào cũng có, dường như giáo xứ nào cũng có, không to thì nhỏ, không ít thì nhiều. Còn vẫn còn những người, vẫn còn những người ngoan cố chứ. Đây nè, ta thấy những người kia nghe ông Gamaliel nói như vậy thì họ tán thành ý kiến của ông. Tán thành ý kiến của ông thì có nghĩa là phải cho người ta về để người ta làm gì ta làm chứ. Nhưng mà họ gọi các tông đồ lại mà đánh đòn. Họ thấy không?
Không
rõ ràng họ tán thành ý kiến là đúng rồi, vậy thì ông nói vậy là đúng rồi. Nếu mà việc của Chúa thì không cấm được, cấm vậy mà chống lại Chúa chết. Còn nếu việc con người thì nó cũng tiêu thôi, cho họ đi về đi. Đồng ý tán thành. Cứ kế tiếp họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn sao nữa, và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông về. Ta thấy nó quẩn, thấy không? Bây giờ người ta nó cứ quẩn quẩn như vậy, không làm gì được, xong rồi cấm xong rồi cũng không làm gì được, cho đi về, về mà lại không cho nói nữa. Thấy không? Đó, nó kỳ không? À, nếu mà cho rằng đây là công việc của con người thì cứ để đi, rồi nó tan thôi, lòng tôi rất xuống là ít người sau cũng chẳng ai muốn nói đến, chẳng ai nói gì cả. Còn nếu mà đây là công việc của Thiên Chúa thì đừng, không thể nào cản được. Mà nếu mà người nào cản công việc đó là cản chống phá lại chính Thiên Chúa. Vì đây không phải là một cá nhân nào đó tự nghĩ ra một việc đạo đức cá nhân nào đó. Chúng ta thấy rằng cũng có nhiều cái phong trào giống như Liên Minh Thánh Tâm hay là Con Đức Mẹ hay là các đoàn thể Thiên Vị Thánh Thể vân vân, là những đoàn thể do con người thấy vì cái nhu cầu như vậy thì lập ra những đoàn thể này để đáp ứng cái nhu cầu của lúc đó, cần cho thiếu nhi, cần cho giới trẻ, cần cho các bà mẹ, như bà mẹ công giáo hay công gia trưởng, thế không? Nhưng mà đây không phải là do con người, không phải là một cái tổ chức do ông A, ông B hay là bà C hay là cha này hay là sơ kia lập ra, không phải. Nhưng mà đó là ý muốn của Thiên Chúa nói với Faustina rằng là con và mọi người phải đón nhận cái sứ điệp này và phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Và Chúa nói rất rõ rồi, đọc cho cả những kinh, rồi cho cả tấm hình, cho cả chuỗi lòng thương xót Chúa, thì cái đó có phải là con người nào đặt ra đâu. Vậy mà người ta vẫn cứ không tin, vẫn cứ cấm. Thì những ai cấm cản công việc đó thì chúng ta có thể cầu nguyện cho họ thôi, vì như vậy thì có chừng họ đang chống phá lại Thiên Chúa. Mà Chúa nói với Hosea rằng là chả thà những người dân thường họ không biết họ chống lại thì ta còn buồn vừa vừa, hay là buồn vừa vừa cũng buồn. Nhưng mà những người mà ưu tuyển, những người mà được ta lựa chọn, linh mục tu sĩ mà không tin mà chống lại thì như là lưỡi gươm, lưỡi dao đâm thấu vào trái tim của ta, đau xót vô cùng, đau xót vô cùng. Mà ta không thể làm gì được, vì đấy là họ tự họ làm chuyện đó, không làm gì được. Có nghĩa là tôn trọng cái tự do của họ, mà họ đã để cho sự giữ nó làm như vậy thì họ chịu trách nhiệm về cái việc đó, chứ Chứ Chúa không đoán phạt ai cả. Chúa không hề muốn đoán phạt ai, mà chỉ muốn kêu gọi người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa để họ được cứu độ mà thôi. Thì mình thấy rõ ràng là những người này đánh đòn và cấm từ đây không được rao giảng về danh Đức Giêsu nữa, cấm không được rao giảng lòng thương xót Chúa nữa, hiểu như vậy thôi, phải không ạ? Nhưng mà cái việc của Thiên Chúa mà làm sao mình cấm được? Rõ ràng là các ông làm cái gì? Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Khác nhau nó nằm ở chỗ nào? Đó là bị đánh đòn, bị cấm đoán, ra về lòng hân hoan vui mừng bởi vì coi mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Còn nếu mà không, nếu mà không, nếu là việc của con người thì ra khỏi đường thì làm cái gì?
Chửi.
Thế hả? Chửi. Mẹ đừng có bày đặt cậy quyền cậy thế bắt nạt anh em, đúng không? Đồ trời đánh. Thế này thế kia, lòng mình căm hờn, mình căm giận, đúng không ạ? Còn đây là ra về lòng hân hoan vui mừng vì mình chịu đánh đòn, chịu cấm cách vì danh Chúa Giêsu. Thì khi mà anh chị em mình đi loan báo lòng thương xót Chúa mà bị cấm cản, bị chống phá, bị sỉ nhục, bị mọi cái điều tai tiếng thì sao? Vui mừng vì được chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Phúc cho các con khi vì thầy mà người ta bắt bớ, sỉ nhục, đánh đập các con vì danh thầy, thì các con, tên các con đã được ghi trên trời rồi. Ông phải có cái đó mới vui mừng được chứ, đâu phải là ông mới bị mất mát, chỉ có thằng mất mát đánh xong mới quay lại cảm ơn nhé, phải không? Chỉ có thằng tăng thì nó mới vậy thôi, chứ đánh xong một trận xong quay lại xin cảm ơn rất nhiều, tắt cái bốp lên cảm ơn, đánh cho không có cái răng nào, ôi cảm ơn, nó vay. Thế không ạ? Chỉ có những người mà mình xác tín rằng là lời của Chúa nói rằng phúc cho các con khi vì danh thầy mà các con bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị bắt bớ, bị thế này thế kia, vì tên các con đã được ghi trên trời rồi. Đó là điều vui mừng, và đó là điều mà Chúa nói với Faustina khi Faustina bảo cha ơi, Chúa chơi cái cha Sopoko này quá, Chúa nói cha loan báo lòng thương Chúa mà Chúa lại cứ đặt những cái trở ngại trước mặt cha ấy. Con đã bị sỉ nhục, còn ông này cũng bị nặng hơn con là sao? Sao Chúa chơi kỳ quá vậy? Chúa nói rằng là ta thương ông ấy, tại vì càng đau khổ bao nhiêu thì chiều thiên trên trời cũng càng rực sáng bấy nhiêu, mà để cho người ta biết rằng đó là công cuộc của ta. Rõ ràng các tông đồ cũng vậy thôi, người là người dân thường mà đi loan báo làm sao ai tin? Nhưng mà không phải là do các ông ấy, không phải là quyền năng của các ông ấy, không phải khéo léo của các ông ấy, nhưng mà do quyền năng của Thánh Thần hoạt động trong các ông ấy. Cũng như Chúa nói rằng là những linh mục mà nào mà rao giảng lòng thương xót của ta thì được ta sức dầu vào môi miệng để lời nói của người ấy tác động lên tâm hồn của những người nghe. Đây là cái câu chuyện mà thực sự tôi cả chiều giờ tôi cứ thấy nó cứ rung lên một cái điều lạ lùng. Mình vui mừng vì thấy Chúa đang là tỏ quyền năng của Ngài ra nhãn tiền trên con người tội lỗi yếu đuối của mình. Tôi nhận một cú điện thoại bên Úc. Thế cha con tên là này, con ở bên Úc, con gọi cha bảo có chuyện gì đó. Cha con cảm ơn Chúa đã cứu con. Bảo có chuyện gì? Bảo cha ơi con tội lỗi lắm. Bảo đây là chuyện phụ nữ nữa, hôm nay toàn phụ nữ xấu. Con là cái đứa mà được chồng con rất cưng, rất thương, nhưng mà con lại là một cái đứa mà rất hư, là không có lo chuyện có chồng có con. Chồng con là người Úc, nó rất thương con, mà nó làm ăn khá lắm, mà ai mấy chị em cũng nói con là người có phúc vì được người chồng giàu có mà được thương yêu như vậy, mà con đâu có biết gì đâu. Con cứ có tiền bao nhiêu con đi đánh bài hết bấy nhiêu, không có lo cho chồng, cũng không có lo cho con. Mỗi tuần chồng con nó đưa con vào, thôi em cầm lấy 300 đô này đi, em đi đánh bài chơi rồi đi về nhá, đưa cho con để con đi, tại vì nó thương con. Nhưng mà con đâu dừng lại 300 đô đâu, đánh thua con phải gỡ. Thế là nhà con có vàng bạc, chồng con nó cho cái gì con bán sạch, chồng thương lại sắm lại bán. Là bao nhiêu năm trời đổ đốn như vậy mà nhà quê ở Việt Nam con cũng nghèo khổ, con đâu có giúp. tập đánh bài hết rồi đi gì mà giúp. Lô quân mi cho được 100-200. Thì có một cái đứa cái đây 2 năm, có một cái đứa nó đến với cha mà ta không có biết, nó biết mà chắc cha quên rồi. Hai vợ chồng nó đến, nó khấn rồi nó xin cầu nguyện, rồi đậu phỏng vấn, rồi nó vợ chồng nó đi đoàn tụ bên Úc. Rồi trước khi đi nó lại xin cha cầu nguyện cho nó có con, vì vợ chồng nó thuộc lại hiếm muộn. Vì nó qua bên Úc thì bây giờ nó có 2 đứa con rồi, 2 năm mà 2 đứa, nó vui mừng lắm. Thì nó cầm cái đĩa bài giảng, 2 cái đĩa lâu rồi của cha nó đưa cho con. Con để đó cả 2 năm con chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Suốt ngày con nghe nhạc này nhạc kia dịch mà con ăn chơi con chẳng lễ lạy chẳng chúa mẹ gì cả. Rồi một cái bữa kia chồng con nó về nó mở cái đĩa của Úc, cái con bảo đĩa này nghe rồi để em kiếm đĩa khác. Thì con mới mở tủ ra con lục trong đống đĩa, đĩa nào con nghe rồi, còn mỗi cái thấy 2 cái đĩa Kurik này, con bảo đĩa gì đây, con nhìn thấy gì 27 giảng lòng thương xót là cái gì đây. Thì con đút vào con nghe. Khi mà đút vào con nghe, nghe được chừng 1-2 bài, tự nhiên là Chúa tác động con, Chúa cho con thấy rõ con sai rồi, Chúa cho con thấy rõ rằng con tội lỗi quá, Chúa con thấy rõ là con là người đứa đàn bà hư đốn quá, là một cái đứa mà ăn chơi cờ bạc quá sức như vậy. Bao nhiêu ân huệ Chúa ban cho con mà con không nhận ra. Tuổi đó con mới bắt đầu con quay trở về, quay trở về và mới tối nay quay trở về và con mới nhận ra rằng đó là có điều con sai. Rồi bây giờ cha còn cái đĩa nào cha gửi tiếp cho con, rồi con nghe tiếp, rồi bắt đầu con quyết tâm dứt khoát là con bỏ cờ bạc, con dứt khoát là con không bao giờ con đi vào sòng bài đó nữa, và con để dành những tiền về làm trả nợ đã, rồi đi làm bác ái, rồi gửi về cho gia đình của mình. Mà bây giờ con mới phát hiện rằng chồng con nó rất giàu, nó là một ông chủ lớn mà con đâu để ý gì công việc của nó đâu, miễn là có tiền cho con thì thôi. Con lại con nói với chồng con nó vui quá, khóc, nói tạ ơn Chúa vì nó mong cái điều này bao nhiêu năm rồi mà con đâu có để ý gì đâu. Tôi thấy không, rõ ràng mình thấy là chỉ có quyền năng của Chúa thôi. Nếu mà là công việc của con người thì không bao giờ nó có thể tác động được nơi con người ta như thế. Còn nếu là việc của Thiên Chúa thì thưa anh chị em, Chúa chỉ dùng những cái gì nó rất là thường, cái mà nó bỏ 6-2 năm trời mà nó chỉ nghe trong vòng 10 phút mà Chúa biến đổi nó, thì cái đó là phải quyền năng của ai? Của Thiên Chúa thôi, chứ chẳng có người nào làm được chuyện đó. Không có người nào làm được chuyện đó, thưa anh chị em. Tôi thấy rằng là Chúa đang tỏ cho tôi thấy được quyền năng của Chúa một cái nhãn tiền. Điều mà Faustina nói rằng bây giờ tôi hạnh phúc là vì tôi thấy được rằng Chúa đang tỏ cái quyền năng của Chúa trong cuộc đời của tôi. Và bây giờ mình không có nhìn thấy Chúa, nhưng mà thấy được cái quyền năng, cái hoạt động của Chúa quá rõ. Những lúc mà mình đang là chán nản, đang là cảm thấy là thất vọng, đang cảm thấy bế tắc, đang cảm thấy cùng đường, cái điều mà Faustina nói rằng là tôi vẫn cố gắng hy vọng mặc dù chẳng còn gì để mà hy vọng. Faustina đến mức độ mà không còn gì để hy vọng mà tôi vẫn cứ cố gắng hy vọng. Thì chính lúc này đây Chúa tỏ cho tôi thấy còn có ta đây. Mãi ở bên trời Úc nó có biết con là ai đâu, nhưng mà quyền năng của ta để cho con thấy được rằng là đó là quyền năng của ta, đó là sức mạnh của ta, là không một cái quyền năng thế gian nào có thể ngăn cản được cái công cuộc của ta hết. Con có tin không? Chiều giờ cứ ngồi lòng xốn sang lên, cảm thấy vậy, Chúa sao Chúa kỳ diệu quá, Chúa kỳ diệu quá, ngày hôm nay Chúa đang làm cái điều kỳ diệu quá, thấy không? Và mình thấy được rằng là các tông đồ làm gì mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Giêsu Kitô. Tại sao họ làm trong tư gia? Nó cấm. Trong đền thờ nó không cho họ chạy vô tư gia, thế thôi. Mà không đâu có nản chí, đâu có bỏ cuộc. Thế anh chị em thấy không ạ? Mặc dù bị đánh chứ, mặc dù bị đe dọa chứ, coi chừng nó mà biết là lại ra đánh trận nữa rồi mới thả về á. Thế không ạ? Mà vẫn cứ làm. Thì rõ ràng mình thấy rằng là nếu mình tin vào quyền năng của Chúa và có sức mạnh của Chúa thì mới đủ sức mà làm. Còn nếu không ai làm nổi đâu. Còn nếu không thì nghỉ ngơi bỏ cuộc cho nó khỏe, tội tình quá gì cho nó mệt chi. Mà mình phải cảm thấy được là có cái niềm vui. Niềm vui mà bị sỉ nhục, niềm vui mà bị người ta khích bác, niềm vui bị người ta cấm cản, phải có cái niềm vui bên trong đó, vì biết rằng là tên đã được ghi trên trời. Chứ không phải là mong người thế gian họ trả ơn, trả nghĩa, trả lễ gì cả. Không đâu thương chị em, không đâu. Người thế gian người ta chỉ phò những người đang thịnh, chẳng ai phò kẻ đang suy cả. Tức là phò thịnh hay phò suy. ta bỏ bỏ nhanh lắm, bỏ nhanh lắm, bỏ nhanh lắm, ta nói miệng vậy thôi, suma chứ nó cũng ra bánh đa thôi, xôi gì đâu, bể nát hết chứ chả thôi, thôi suma cũng bánh đa bể thôi chứ làm cái gì. Thế thì mình thấy rằng là trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy, Chúa cho các tông đồ thấy là lúc bế tắc. Có gì ăn không? Người hỏi đi để mà thử các ông thôi, vì người biết người sẽ làm cái gì rồi. Trong cuộc sống của mình như vậy, Chúa biết là Chúa sẽ làm cái gì mà Chúa hỏi này, sao con sao rồi, mệt quá Chúa, bế tắc quá, Chúa thử mình, Chúa để những cái khó khăn trở ngại để thử mình, có mình có vững tin vào Chúa không. Rõ ràng là vì giữ nơi hoàng điện như thế này mà 5.000 người đàn ông chưa kể phụ nữ và trẻ em là khoảng bao nhiêu người, nhìn khoảng 15.000 người phải không, cứ một rất một đi phải 15.000 người mà giữ cái hoang địa này làm gì mà mua cho họ ăn được. Chứ Chúa hỏi để thử, nhưng mà các tông đồ thì không có tin vào quyền năng của Chúa, cho nên trả lời theo kiểu thế gian là lấy đâu mà ra mua bánh cho bằng này ngàn người ăn. Được hỏi vậy thì có gì không, hỏi thử tiếp. Ông kia có thằng bé có mấy, 5 bánh 2 con cá, bằng đó thấm vào đâu, mình thầy sơi cũng không đủ. Rõ ràng các tông đồ trong tâm trạng là hoàn toàn bế tắc, chán nản, thất vọng, không có một cái hy vọng nào, thấy chưa. Và cái niềm tin thác của họ vào Chúa Giêsu có không? Nếu mà có thì họ trả lời kiểu khác. Nhưng mà Chúa đang thử, có nghĩa là biết rằng cái lòng tin của họ đang yếu, cho nên là phải có những cái khó khăn để mà thử luyện cái lòng tin, để mà cho làm cho lòng tin nó lên vững mạnh. Chúa có thể làm phép lạ ngay được chứ, nhưng mà không, hỏi thử cái đã rồi cho người ta ngồi xuống. Chúa chẳng nói gì, mà Chúa nói đi, không sao đâu con, ta sẽ có cách. Thì các tôi đồ nghe nó còn phấn khởi. Có nói gì không?
Không.
Nên là con hỏi là có gì ăn không? Trời, Chúa biết mà, Chúa biết người ta có gì không? Không, mà con hỏi, Chúa biết ta không có gì chứ. Các tôi đồ cũng biết. Con hỏi xong rồi bảo làm gì? Cho người ta ngồi xuống. Chúa, đáng lý ra thì phải nói cái gì? Cho người ta về. Liệu mà đi ra cô mát thì là Big C gì đó mà mua mà ăn chứ làm sao mà có cái gì được, thế mà. Nhưng mà Chúa vẫn cứ lặng lẽ, chương trình của Chúa, công cuộc của Chúa đến lúc nào nó được là sắp sẵn hết rồi, nó gài vào bộ nhớ hết rồi, mình thì không thấy được. Cho nên tới chỗ này mình thấy bế tắc, mà đi nhích tí nữa thì hết bế tắc, mà mình không dám đi. Bế tắc rồi còn đi gì nữa. Ông thấy hố trước mặt ông dám bước không?
Không.
Vậy bước đi. Bước cái thì có bàn tay đỡ mình qua bên kia. Dám. Tin trời không? Cho nên là cho họ ngồi xuống. Và khi cho họ ngồi xuống, các tông đồ tâm trạng sao? Cứ thử nghĩ coi. Ban tin ban nghi, trời ơi thầy thì làm gì thầy làm mới chứ như vậy sao chết. Mà giá mà Chúa bảo không sao đâu, cứ cho ngồi rồi ta có cách thì đã còn đỡ, không nói không hứa gì cả. Trời ơi, 5 bánh 2 cá ta làm phép lạ ra được ngay mà mình sợ gì, nói vậy được mà có nói không?
Không,
không nói. Thì có lúc mình cứ hỏi Chúa thì Chúa muốn cái gì trong cái hoàn cảnh của con, bây giờ Chúa nói cho con biết đi, rồi mai hay là sắp năm tới hay là bao giờ thì được dạy án tuyên công thì Chúa nói cho con biết. Không có nói gì cả.
Mấy năm ngồi nhà, mấy năm được đi.
Nói đi, thà 10 năm đấy thì cũng được đấy phải không? Nó khó nhất, cái khổ nhất của người ta là khi mình gặp một cái án mà mình không biết đến ngày nào, giờ nào mình được gỡ. Anh chị thấy không? Thà ví dụ mình biết là 10 năm thì mình ngồi mình xếp 10 năm rồi mình làm gì? Đúng không ạ? Không, mày lúc nào cũng phải chuẩn bị. Tao gọi là mày đi lúc đó. Khó không? Khó lắm chứ, nó phải dễ. Mà bây giờ gọi tao không biết. Đó, bao giờ là cái khó chuyện có bài hát đấy, bao giờ cho đến bao giờ. Đó là niềm tin thác của mình, thưa anh chị em. Niềm tin thác của mình là đặt vào một Thiên Chúa mà mình không có còn thắc mắc cái gì cả, hoàn toàn tin tưởng vào người đó, vì mình biết là người đó yêu thương mình và người đó đầy quyền năng rồi, cho nên là chẳng còn gì để mà lo và sợ gì nữa cả. Tín thác là như vậy, mặc dù không còn gì để hy vọng mà vẫn hy vọng. Mà số 8 là cho dù Chúa có giết con đi nữa thì con vẫn tin thác vào Chúa. Mà mình nói rằng cho dù Chúa có ném con xuống hỏa ngục đi nữa thì con vẫn tin thác vào Chúa. Tôi nói như vậy. Và chuyện đó xảy ra đó là khi dám cho họ ngồi xuống thì Chúa cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra, là dấu chỉ của thánh thể, thánh lễ. Người cầm lấy tạ ơn bẻ ra và trao cho, dấu chỉ của thánh lễ, cầm lấy tạ ơn bẻ ra và trao cho. Thì ta được nuôi bánh vật chất, bánh nuôi dưỡng thể xác, nhưng mà ngày hôm nay vẫn phép lạ đó diễn ra hàng ngày. Chỉ một lời hãy cầm lấy mà ăn, lập tức bánh trở thành mình. Hãy nhận lấy mà uống, rượu trở thành máu. Pháp lạ tỏ tường và nuôi cho bao nhiêu ngàn con người ăn, không bao giờ hết. Vẫn này là mình thầy, vẫn này là mình thầy, này là máu thầy. Bao bao nhiêu ngàn con người chứ không phải chỉ là 5.000 con người. Anh chị em thấy ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện cái điều lạ lùng đó cho những người tín thác vào Chúa mà thôi. Còn nếu mình không tin, chẳng thấy gì là lạ. Bánh lễ vẫn là bánh lễ, rượu vẫn là rượu, có gì đâu. Nhưng khi mình tin rồi thì mình thấy rằng là lạy Chúa, còn cái gì lớn lao hơn nữa mà Chúa không dành cho con. Cả thân xác của Chúa, cả con người của Chúa, cả nhân tính, cả thiên tính, một Thiên Chúa là người đang ở trong con, còn hơn cả cái bánh chứ. Và người ta tính tôn vinh Chúa làm vua, người ta cứ dừng lại ở vật chất, thấy không? Cho nên Chúa phải né tránh đi. Khi mình làm cái việc tông đồ cũng vậy, người ta cứ súng hô ra như vậy, người ta tôn vinh mình là mình chết đấy, dễ không ngạo á, cho nên phải né thì là vậy. Rồi xin chụp hình với lại xin thế này thế kia không được đâu. Người ta dễ thần thánh hóa mình, người ta thần tượng mình, nhưng mà mình thích chứ phải không thích, trời ơi sướng luôn đấy chứ. Mà cái đó là cái chết, vì chính Chúa cũng thấy đó là cái cám dỗ ghê gớm nhất. Mà người muốn tôn vinh Chúa làm vua, Chúa phải lặn nuôi vào bóng tối, lặn né trước đám đông. Mình cũng vậy thôi, làm việc tông đồ xong rồi thôi, để cho Chúa làm việc với họ, rồi mình lại rút lui vào bóng tối. Chứ không mình dễ dừng lại để mình hưởng cái thành quả, và mình dễ tôn vinh mình và cho mình là nhất, cho mình là số một, cho mình là sao, cho mình là thần tượng. Đó là mình chết, chết chắc luôn, vì tội kiêu ngạo mình nằm trong đó, thấy không? Rồi mình sẽ phủ lấp mất vinh quang của Thiên Chúa. Cho nên xin Chúa cho mình thấy rằng những lúc mà Chúa lôi vào trong bóng tối như vậy, đó là ơn phúc của Chúa, chứ không phải đặt lên như cao mới là ơn phúc để mà tạ ơn. Vì Chúa gìn giữ mình để khỏi cao ngạo mà chết vì tội. Amen.